Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự giữ là một trong các đề tài hay được đề cập đến trong Kinh Thánh nói chung và trong các thánh vịnh nói riêng. Trong các thánh vịnh, nó có hai mặt, mặt nội tại là sự giữ luân lý, là lỗi lầm, là tội lỗi, và mặt bên ngoài là sự giữ vật lý, là bệnh tật, tai ương, chiến tranh, bạo lực, bất công, khổ đau, khốn khó. Cả hai mặt gắn liền với nhau bằng một mối dây mật thiết kết hiệp nguyên do với hậu quả và ngược lại. Trong quan niệm của người xưa, chính tội lỗi gây ra các tai ương khốn khó, chiến tranh bạo lực, đói kém mất mùa và bệnh tật khổ đau. Chính vì thế lời cầu xin giải thoát khỏi sự giữ vật lý thường trộn lẫn với việc thừa nhận các lỗi lầm riêng và lời khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Điển hình như Thánh Vịnh 38 là lời cầu của tội nhân lâm cảnh cùng khốn. Ở đây những bệnh tật đớn đau trên thân xác bị coi như là hậu quả của các tội lỗi và sự giận dữ đánh phạt của Thiên Chúa. Vì thế tín hữu mới kêu lên với Chúa, lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng. Thân lom khom rã rời kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. Tội đã phạm con xin xưng thú, lỗi lầm vương phải con áy náy băn khoăn. Tuy nhiên sự ác mà tín hữu phải đối đầu mỗi ngày là kẻ xấu xa hung dữ và cung cách sống gian tham ác độc của họ. Vì thế thật là người có phúc, ai không nghe theo lời bọn ác nhân, không bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Sự ác ấy nơi tha nhân gây ra nỗi khổ đau cho người công chính, vì họ bị nhiều thù địch không tin có Chúa nổi dậy chống lại, chê bai dè bỉu. Kẻ làm điều ác sống kiêu căng, điêu ngoa xảo quyệt, không chỉ phản nghịch cùng Thiên Chúa mà còn mưu mô phỉnh gạt và sát hại người công chính nữa. Bị quân thù hung hãn bủa vây, người công chính xin Thiên Chúa bênh vực giải cứu họ. Vì Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Tác giả Thánh Vịnh 10 miêu tả kẻ ác như sau: kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng, giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó rạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Trong tình trạng nguy khốn ấy, tín hữu kêu lên Chúa như sau: lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu? Xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó, để không ai còn thấy nó nữa. Trước cảnh kẻ gian tham ác độc, rình giết người ngay thẳng, và cảnh cương thường đổ nát, xã hội băng hoại, tác giả Thánh Vịnh 11 vẫn tin tưởng khẳng định Thiên Chúa đưa mắt dò xét người lành kẻ dữ và ghét những ai ưa thích bạo tàn. Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Trước cảnh người nghèo bị áp bức và kẻ khốn cùng rên xiết thở than, tác giả Thánh Vịnh 12 cầu cứu Chúa: xin cứu nguy lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh giữa loài người, không một kẻ tín trung. Người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phở lòng một dạ hai. Và Thiên Chúa sẽ đứng dậy ban ơn giải thoát cho họ. Nói về những kẻ không tin vào Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 14 viết: kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa trời? Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Chúa, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lạy Chúa xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng con khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng, khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Thánh Vịnh 22 là lời cầu thống thiết của người gặp đau khổ bị bắt bớ hãm hại. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bìu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa, mặc người cứu nó, người có thương, giải gỡ đi nào. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú ba san ùa đến bủa vây. Há mồm đe dọa gớm thay, các nào sư tử xé thây vang gầm. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời. Con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy, tơi bời ruột gan. Nhưng cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, trốn tử băm Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. Bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng xem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Thánh Vịnh này sẽ được áp dụng cho cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Tác giả Thánh Vịnh 25 xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho ông và giải thoát ông khỏi cảnh ngặt nghèo lầm than khổ cực. Lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực, lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Xin Chúa thấy cho, thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Thánh Vịnh 27 là một thí dụ khác nữa, cho thấy tín hữu vẫn vững lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa. Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì, dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Thánh Vịnh 30 là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã cứu cho khỏi chết. Tác giả tưởng mình đã xuống mồ, mà được Chúa thương cứu sống. Thánh Vịnh 31 cũng diễn tả lòng tin tưởng của người bị thử thách. Tác giả kêu lên với Chúa như sau: lưới kẻ thù răng xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Xin xót thương lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đam ngon mỏi, hồn ảo não và thân tiều tụy. Đời tiêu hao trong nỗi u buồn, và năm tháng tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã. Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất bỏ. Con nghe những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con và mưu toan lấy mạng. Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay thù địch, khỏi người bách hại con. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng khẳng định, Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 36 miêu tả ác nhân như sau: tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời, hắn tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường, hắn bày ra trước độc mưu thâm, hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Còn tác giả Thánh Vịnh 37 thì trình bày số phận người lành kẻ dữ và khuyên tín hữu đừng nổi giận vì quân gian ác, cũng đừng sợ hãi chúng, nhưng cứ làm lành lánh dữ. Vì quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 59. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ bất công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Tác giả Thánh Vịnh 64 cũng xin Chúa giúp ông đối phó với kẻ thù rình bắn người vô tội và giải thoát ông khỏi mọi mưu toan ác độc của chúng. Tuy nhiên sự giữ cũng còn là tội lỗi của tín hữu và hậu quả của nó nữa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 32 mới nói lên nỗi vui sướng của người được Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Cho tới khi nào chưa xưng thú tội lỗi với Chúa, tín hữu cảm thấy tay người đè nặng trên mình, gân cốt rã rời và sức lực hao mòn. Chỉ sau khi đã thú nhận lỗi lầm và được tha thứ, ông mới cảm thấy được giải thoát. Đó cũng là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh 37. Ông tin rằng các bệnh tật, khổ đau, khốn khó của ông là hình phạt của Thiên Chúa. Lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi trận lôi đình. Trên mình con, những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con chẳng chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng, thân lom khom rã rời, kiệt sức, suốt cả ngày con thểu não lang thang. Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành, bị suy nhược nát tan kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thánh Vịnh 41 là lời cầu của người bị bệnh, trong khi Thánh Vịnh 44 kể ra các tai họa dân Israel gặp phải và tín hữu xin Thiên Chúa đứng lên phù giúp và cứu chuộc họ. Và Thánh Vịnh 55 là lời than phiền vì địch thủ hung dữ và bạn bè bất trung.